tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chủ đề của tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn trao đổi với mọi người đó là liên quan đến câu chuyện của thông tư số 16 Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 vừa qua, quy định và có thể nói rằng là thắt chặt cái việc các ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Và thông tư 16 này ra đời nó sẽ tác động trực tiếp đến những đối tượng nào? Thì chúng ta có thể kể đến, đương nhiên nó là ngân hàng và đương nhiên là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn toàn cảnh cái thị trường trái phiếu từ đầu năm đến thời điểm này. Anh Tuấn, anh có thể chia sẻ với mọi người xem là cái câu chuyện thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm, 10 tháng đầu năm 2021 như thế nào?
Vâng, xin chào các khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh. Trái phiếu doanh nghiệp là một cái lĩnh vực mà tôi và anh Long đã chia sẻ rất là nhiều về cái tốc độ tăng trưởng của nó. Thì bước sang năm nay thì cái lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quý vẫn có cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt. Ở đây tôi có thể cung cấp một số số liệu như là trong 9 tháng năm 2021 ý, thì so với cùng kỳ năm ngoái thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng 29% và đạt cái con số là 431.000 tỷ đồng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một là cái lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp nó sẽ chỉ tập trung vào một số các cái nhóm có cái khối lượng rất là lớn. Ở đây như anh Long có nói đó là thứ nhất là ngân hàng đang chiếm 30.8%,
tức là ngân hàng là đối tượng phát hành trái phiếu.
Đúng rồi. Ở đây chúng ta cần làm rõ là ngân hàng cũng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp ở đây chính là các ngân hàng. Cái thứ hai đó là những cái doanh nghiệp bất động sản. Cái khối lượng này có cao hơn, tỷ trọng đang chiếm khoảng 45.6%,
45.6, gần 50%. Và cái con số 431.000 tỷ,
cụ thể ở đây là 201.9 nghìn tỷ. Đấy, anh Long. Và còn của ngân hàng là 136.4 tỷ, 30.8%. Như vậy thì hai cái nhóm này đâu đó nó đã hơn 85% rồi, thì còn 15% còn lại thì có phát triển hạ tầng 3.9%, năng lượng và khoáng sản có 5% thôi, và các định chế tài chính khác, các công ty tài chính thì đâu đó nó chỉ khoảng 47%. Như vậy cái thông tư 16 này chúng ta cần phải xem nó đang muốn nói đến điều gì ở trong cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thì anh Long có biết rằng là trên thị trường nó đang lan truyền một cái loại trái phiếu có tên là 30 không anh?
Trái phiếu 30 là như thế nào, anh Tuấn có thể giải thích cho mọi người nghe không ạ?
Vâng. Các bạn khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì các bạn cần phải làm rõ là trái phiếu của bạn là có phải thuộc vào nhóm trái phiếu 30. 30 ở đây đó là thứ nhất là cái doanh nghiệp phát hành ấy, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ấy, là không có cái xếp hạng tín nhiệm. Thực ra thì cái quy định xếp hạng tín nhiệm của chúng ta thì mới bắt đầu thôi, và chúng ta cũng chỉ có 1-2 doanh nghiệp mới có xếp hạng tín nhiệm để từ đó có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp thôi, thì đa phần là không có xếp hạng tín nhiệm. Cái thứ hai đó là không có tài sản bảo đảm. Và cái lượng này nó chiếm 26% cái khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Và cái điểm thứ ba là không có bảo lãnh thanh toán. Ở đây mình nói lại là bảo lãnh thanh toán có nghĩa rằng là khi mà cái trái phiếu đó bị gặp rủi ro thì có bên đứng ra bảo lãnh thanh toán, chứ không phải là đứng ra phát hành nhá. Tại vì thông thường mà các bạn mà mới tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất là hay bị bằng là đây là trái phiếu do bên em ngân hàng em phát hành, bảo lãnh phát hành, thì mọi người hay rất hay nhầm là cứ có cái chữ bảo lãnh là nhầm. Ở đây có bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán, hai việc hoàn toàn khác nhau. Và thế thì khi mà cái thị trường hiện tại ấy, mà chúng ta đang nhìn thấy rất là nhiều các cái trái phiếu 30 thì nó có rất là nhiều rủi ro. Tuy nhiên tôi thấy cái thông tư 16 đang tập trung vào một số các cái vấn đề, nó xử lý những cái vấn đề nó mang tính chất hệ thống hơn, anh Long. Cái đầu tiên ấy, đó là khi mà hai cái đối tượng tham gia vào thị trường thì đầu tiên là cái để tham gia cuộc chơi này, ngân hàng phải đạt cái không có nợ xấu và cái tỷ lệ nợ xấu phải dưới 3%. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai đó là những cái mục đích mua và bán thì được quy định rất là chặt chẽ. Không được mua những khi mà để cơ cấu khoản nợ của doanh nghiệp đó này, không được mua là góp vốn một cổ phần này, không được mua khi mà tăng quy mô vốn, và quy định rất là rõ kể cả trong trường hợp bán, khi mà anh bán thì anh không được bán cho công ty con. Thêm một cái điểm nữa mà mang tính chất rất là kỹ thuật ở đây, đó là cái hoạt động là nếu mà anh đã mua thì anh không được phép bán lại trong vòng 12 tháng. Thế thì tại sao lại có những cái quy định mang tính chất hết sức kỹ thuật như này? Thì nếu các bạn công tác lâu ở trong ngành ngân hàng hoặc trong ngành tài chính thì nó có một cái số cái thứ nó gọi là xử lý kỹ thuật. Thì ở đây có thể chia sẻ với cả anh Long, đó là xử lý quỹ thuật là gì? Đó là cái việc mua đi bán lại liên tục một cái loại trái phiếu thì sẽ giúp chúng ta, tại vì khi mà trái phiếu doanh nghiệp cũng được tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng, thì và cũng như là một số các cái khi mà mình phát hành ra trái phiếu, tôi là ngân hàng tôi phát hành ra trái phiếu thì nó sẽ có cái tỷ lệ an toàn vốn nó sẽ thay đổi. Chính vì vậy các ngân hàng mà khi mua đi bán lại với nhau thì sẽ giúp nhau thay đổi các cái tỷ lệ đó, và đấy là điểm đầu tiên. Thì cái thông tư này nó sẽ tác động trực tiếp đến cái việc đó. Cái việc thứ hai đó là vào thời điểm cuối năm, thông thường các ngân hàng chạm vào các cái hạn mức tăng trưởng tín dụng hoặc là có vấn đề về thay đổi về lợi nhuận thì sẽ có những cái giao dịch repo bắt năm. Thì cái thông tư này xử lý luôn cái vấn đề đó, tức là không cho phép các ngân hàng gọi là mua đi bán lại, bán đi và bốc lại vào đầu năm sau.
Đây để tôi giải thích lại, lúc nãy anh Tuấn đưa thông tin nó chưa chính xác. Ở đây thông tư 16 thì nó quy định rằng là nếu như ngân hàng bán đi trái phiếu của một doanh nghiệp A,
đúng rồi,
thì là sau 12 tháng thì phải mới được quyền mua lại cái, mới được phép mua lại cái trái phiếu của doanh nghiệp A đó.
Vâng,
tức là bán đi, tức là chúng ta hình dung là anh Tuấn nói về mặt kỹ thuật là như thế nào, tức là ví dụ như tôi nói ngày 31 tháng 12 là ngày kết thúc năm, thì có một ngân hàng bán đi cái trái phiếu của doanh nghiệp A, đúng không, và họ trái phiếu thì là được tính vào cái tăng trưởng tín dụng, đúng không, họ bán đi thì là họ sẽ giảm cái tăng trưởng tín dụng xuống,
đúng rồi.
Đấy, thì họ đã đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng nhà nước giao, và đồng thời thì họ book cái lợi nhuận,
đúng.
Đấy, nhưng mà đến ngày mùng 2, ngày mùng 1 năm sau thì nghỉ, đến ngày mùng 2 giả sử đi làm họ mua lại,
đúng rồi.
Đấy, thế nên là cái vị thế của họ là gần như không thay đổi. Thì thông tư 16 nó quy định rằng là sau 12 tháng, ngày 31 tháng 12 anh bán thì anh không được phép mua lại chính cái trái phiếu đó sau 12 tháng.
Vâng, thực ra thì đấy là cái cách mà ngân hàng nhà nước kiểm soát cái việc các ngân hàng đang sử dụng những cái biện pháp kỹ thuật để lách các cái tiêu chuẩn của ngân hàng
nhà
nước.
Ở đây thì tôi thấy có hai cái điểm chính yếu mà tôi nghĩ rằng là tác động rất lớn đến các cái doanh nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.
Đúng rồi.
Và nhất là trong cái phần mà nói về câu chuyện vay nợ ấy, của Evergrande, thì tôi cũng nói rằng là các doanh nghiệp bất động sản, thì đặc biệt những doanh nghiệp bất động sản quy mô vừa và nhỏ, hoàn toàn là thiếu về thanh khoản. Hiện tại thì thiếu thanh khoản tức là thiếu tiền. Đấy, chúng ta xem Evergrande rồi, Evergrande gần như không có tiền để trả nợ, đúng không ạ? Không thể có thể trả các khoản nợ đến hạn, nhưng công ty này vẫn tăng trưởng doanh thu và có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận tốt. Đấy, nhưng mà không có tiền. Đấy, thế thì các cái doanh nghiệp bất động sản Việt Nam mình, rất nhiều doanh nghiệp ở một cái trạng thái như thế, tức là book lợi nhuận, book số thôi. Đấy, ví dụ như là góp vốn bằng dự án bất động sản vào công ty sân nhà, rồi sau đó thì đánh giá cái dự án bất động sản lên, ghi lợi nhuận. Đấy, nhưng mà đương nhiên là không bao giờ có tiền, không bao giờ thu tiền. Đấy, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải để ý. Thế thì thông tư 16 quy định rằng là anh không, ngân hàng nhá, quy định cấm ngân hàng mua trái phiếu của doanh nghiệp mà cái trái phiếu đó có mục đích phát hành ra để, một là để trả cái khoản nợ,
đúng rồi,
đảo nợ, hai là để phát hành cái trái phiếu đó để đi thâu tóm các doanh nghiệp khác. Thế thì nó tác động ngay, tôi nhìn thấy ngay, ví dụ chúng ta thấy rồi, câu chuyện doanh nghiệp bất động sản là hiện nay là phát hành trái phiếu là đến 45% tổng lượng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2021 này. Thì họ có thể, những cái doanh nghiệp mà bất động sản lớn mà có dự án tốt thì ta không nói, nhưng mà có những rất nhiều các doanh nghiệp quy mô vừa và thậm chí nhỏ, họ làm hai cái việc, một là họ phát hành trái phiếu ra đi thâu tóm dự án. Đấy, thâu tóm dự án, mà thâu tóm dự án là dự là không thâu tóm được, nguyên tắc là dự án đứng tên một cái công ty X gì nào đó thì anh không thể chuyển cái dự án đấy sang công ty mà bất động sản kia được, thì anh làm là gì, anh phát hành trái phiếu ra và anh mua lại cái công ty có cái dự án này. Đấy gọi là đi thâu tóm dự án. Mà như thế thì đối với thông tư 16 là cấm. Đấy ạ. Cái này thì nó giống như ở Trung Quốc thôi, Evergrande cũng phát triển theo cái cách đó, tức là vay nợ rất rất lớn và phát triển dự án thông qua cái cách như vậy. Cái thứ hai đó là chúng ta nhìn vào cái này, là chúng ta, tôi với anh Tuấn cũng nói rất nhiều về câu chuyện là trái phiếu, chấm điểm trái phiếu như nào và đánh giá trái phiếu cho mục đích đầu tư. Đó là rất nhiều các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nhưng thực chất là trái phiếu ngắn hạn để lách. Họ lách bằng cách là sau 12 tháng thì họ cam kết mua lại.
Đúng
rồi. Đấy, họ đặt cái quyền mà người mua có quyền bán cái trái phiếu đấy cho doanh nghiệp, và lúc đó nếu như người mua mà bán thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu không được quyền từ chối. Đấy, thì bản chất họ vay là vay trái phiếu ngắn hạn. Thế thì có một cái lượng rất là lớn trái phiếu là cứ sau một năm là phải trả nợ, mà các anh này phát triển dự án thì toàn phát triển dài hạn. Thế cho nên là anh ấy trả nợ bằng cách là anh phát hành ra trái phiếu mới. Anh nói là tại sao 9 tháng đầu năm nó phát hành trái phiếu nhiều như thế, bởi vì nó còn liên quan đến cả cái giai đoạn 2019-2020 nó phát hành nhiều trái phiếu quá.
Đúng rồi. Ở đây thì cái này cũng từ thực tế thôi, kể cả thực ra là thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một thị trường mới và có sự phát triển rất là nóng, thậm chí là đến những nhà đầu tư cá nhân mà tôi làm là khách hàng của tôi thì đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì kể cả cái kỳ hạn của nó là 3 đến 5 năm nhưng thông thường mọi người chỉ mua 6 tháng cho đến 12 tháng, tại vì hiện tại nó không có một cái cơ sở nào gọi là vững chắc để đầu tư một cái khoản tiền nó dài hạn như vậy trong một cái doanh nghiệp cả.
Đấy, thế và với cái lúc lãi suất hiện nay nó thấp, trong khi đó lãi suất như vậy, khi lãi suất thấp như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nếu như trong dài hạn 2 năm 3 năm thì là lãi suất là sẽ tăng, đúng không ạ? Đấy, nếu mà kỳ vọng lãi suất tăng thì không đầu tư fixed income, đầu tư trái phiếu không ai mua trái phiếu cả. Nếu như mà lãi suất trong tương lai nó tăng. Bởi vì nếu lãi suất trong tương lai tăng mà bạn mua trái phiếu thời điểm này thì bạn giới hạn cái lợi tức của mình ở cái mức lợi tức thấp như này.
Đấy. Anh Long đánh giá thế nào về tác động của thông tư 16 ở góc độ thị trường chứng khoán nói chung và hai cái nhóm ngành ngân hàng và bất động sản nói riêng?
Tôi thì tôi cho rằng là đây là một cái động thái mà phải nói rằng là rất là hợp lý của ngân hàng nhà nước. Về thắt chặt những cái tránh cái dòng tiền rủi ro đổ vào những cái tài sản nóng. Vì đổ tài sản nóng như này chỉ trong một thời gian rất ngắn, cái này bài học chúng ta đã học rất nhiều rồi.
Đúng rồi.
Thời gian ngắn nó có thể tăng giá, trong tôi chỉ nói bằng rất ngắn thôi, một hai tháng là cùng.
Vâng.
Nhưng khi nó sụp thì cái hệ lụy cho nền kinh tế nó kéo dài nhiều năm.
Vâng.
Đấy, cho nên là tôi đánh giá rằng là mặc dù động thái của ngân hàng nhà nước, mặc dù là các ngân hàng đầu tư vào trái phiếu rất nhiều và nó dùng rất nhiều các kỹ thuật đấy, nhưng với cái nền của các ngân hàng hiện nay, cái sức mạnh của ngân hàng hiện nay nó khác xa so với cái thời điểm cách đây 8, 9 năm, 10 năm. Cái điểm thứ hai là cái chính sách của ngân hàng nhà nước, mình phải thực sự là ý kiến cá nhân tôi đánh giá rất là cao các chính sách gần đây của ngân hàng nhà nước trong chuyện là điều tiết để ổn định vĩ mô, ổn định lại kinh tế. Chứ nếu như mà chúng ta thấy rằng là những cái tài sản nóng mà nó tăng nóng trong thời gian rất ngắn, sau đó thì chưa thấy có những người được người dân được tiền mà đã sụp, thì hệ lụy cho nền kinh tế nó lớn, và khi đó thì nó gây bất ổn, nó không ổn định thì các cái doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực họ sẽ rất là khó hoạt động, bởi vì lãi suất nó sẽ biến động. Đấy, thế còn đấy là góc độ như thế thì đối với ngân hàng thì tôi nghĩ là ổn. Tôi nghĩ là ổn, có thể không dùng các cái kỹ thuật thái quá trong cái chuyện này, nhưng mà ổn, tất nhiên là ổn hơn rất nhiều. Cái thứ hai, đối với những cái doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu ấy, cụ thể là doanh nghiệp bất động sản, thì họ phải đảm bảo được cái thanh khoản của mình, còn nếu không thì họ sẽ rơi vào tình trạng là kiệt thanh khoản, và kiệt thanh khoản thì doanh thu hay lợi nhuận
có nghĩa là họ sẽ cũng có vẻ là với cái sự giới hạn về nguồn vốn thì cái giá bất động sản sẽ không bị đẩy lên quá cao, đúng không anh?
Có thể thậm chí là nếu
nó dễ thực
mà,
hơn
đúng thế, nó kiểm soát tốt thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc họ đưa ra ba lần danh đỏ thì nó cũng giống thế này thôi.
Đúng rồi.
Cái này nó cũng là một cái gì đó, một cái lần danh nào đó mà gọi là ở cấp độ nhẹ nhẹ hơn rất nhiều.
Vâng.
Nhưng mà điều tiết nhẹ vẫn còn hơn là chơi một phát nặng như ông Trung Quốc là chơi phát ba lần danh đỏ đấy là các doanh nghiệp bất động sản đơ hết.
Vâng.
Nhưng đồng nghĩa với việc là anh phát triển, anh phải phát triển thực chất.
Đúng.
Anh phát triển bất động sản hay là bất kỳ kinh doanh gì phát triển thực chất.
Vâng.
Và tránh gây bất ổn xã hội. Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy.
Vâng, tôi cũng đồng quan điểm với anh Long thôi, trong cái môi trường lãi suất thấp và GDP vẫn đang trong cái giai đoạn phục hồi cũng như là lạm phát có rất là nhiều yếu tố bên ngoài tác động thì tôi đánh giá rất cao thông tư 16. Và tôi nghĩ rằng là đây chúng ta có một cái bài học rất là nhỡn tiền từ quốc gia bên cạnh, đó là Evergrande. Và chúng ta đang có những cái bước đi rất là hợp lý. Vâng.
Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn hôm nay đã đưa ra một cái nội dung rất là hay, cái thông tư 16 như là trái phiếu doanh nghiệp. Thì chúng ta nhìn trái phiếu nó không phải là chúng ta quyết định đầu tư trái phiếu đúng không anh? Đấy, đầu tư trái phiếu hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào câu chuyện là khẩu vị rủi ro chúng ta như nào, cấu trúc cái kế hoạch tài chính và cái danh mục đầu tư của chúng ta, của mỗi người chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta nhìn các cái chính sách để chúng ta xem là thực sự là những người làm chính sách họ đang cố gắng điều tiết như thế nào để cho chúng ta một cái môi trường kinh doanh ổn định, một cái nền kinh tế có yếu tố vĩ mô mà ổn định để các doanh nghiệp phát triển. Thì đây là những cái yếu tố rất là quan trọng, và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ cung cấp thêm cho các bạn các cái thông tin. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể tìm thông tư 16 ngày 10 tháng 11 năm 2021 để các bạn có thể đọc một cách kỹ lưỡng hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.